Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Đức Hồng Y Mark Ouellet và tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc xử lý lạm dụng và che đậy lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về Sir Jack Mana và chương trình dạy nấu ăn giúp cho bầu khí gia đình ấm cúng và hòa hợp. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành trình bày về các trường phái thần học bên Đông Phương. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cho phép các giáo phận và các giáo xứ thực hiện những cuộc hành hương chính thức tại Medjugorje gọi là Mễ Du. Đức Tổng giám mục Luigi Pesutto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina, và Đức Tổng giám mục Henrik Hoser, kinh lược tông tòa đặc nhiệm của tòa thánh tại giáo xứ đền thánh ở Mễ Du, đã thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chủ nhật 12 tháng 5 vừa qua tại địa phương. Mễ Du là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, nơi có sự kiện gọi là từ ngày 24 tháng 6 1981, Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croat, và sự kiện này còn tiếp tục. Giáo quyền địa phương và tòa thánh đã lần lượt thiết lập các ủy ban điều tra từ lâu, nhưng cho đến nay chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Hiện thời mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương tại Mễ Du trong tư cách riêng, nhưng các giáo phận và giáo xứ không được phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức. Trưa ngày 12 tháng 5 vừa qua, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng việc cho phép của Đức Thánh Cha không có nghĩa là được giải thích các cuộc hành hương như một sự chính thức công nhận các biến cố tại Mễ Du như đã biết. Việc xác nhận tính chất xác thực của các cuộc hiện ra còn phải được giáo hội cứu xét thêm. Vì thế, cần tránh làm sao để các cuộc hành hương ấy không tạo nên sự lẫn lộn hoặc mơ hồ về khía cạnh đạo lý. Điều này cũng liên hệ tới các vị mục tử thuộc mọi cấp muốn đến Mễ Du và cử hành hoặc là đồng tế thánh lễ tại đó một cách trọng thể. Ông Gisotti cũng nói rằng, xét vì số lượng đông đảo những người đến Mễ Du và thành quả ân phúc dồi dào từ đó, quyết định trên đây của Đức Thánh Cha nói lên quan tâm mục vụ đặc biệt của Ngài đối với thực tại ở Mễ Du và nhắm tạo điều kiện cũng như thăng tiến các thành quả thiện hảo. Quyền giám đốc phòng báo chí Thả Thánh kết luận rằng, với quyết định nói trên, vị kinh lược tông tòa sẽ được dễ dàng hơn trong việc thiết lập những tương quan với các linh mục đặc trách tổ chức các cuộc hành hương ở Mễ Du, như những người chắc chắn và được chuẩn bị kỹ lưỡng, cung cấp cho các vị ấy những thông tin và chỉ dẫn để có thể tiến hành các cuộc hành hương kết quả. Việc làm này được tiến hành trong sự thỏa thuận với các vị bản quyền địa phương.
Cách đây gần một năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Henrik Hoser, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Warszawa Praha bên Ba Lan, làm kinh lược tông tòa đặc nhiệm tại giáo xứ Mễ Du vô thời hạn và tùy ý tòa thánh. Việc bổ nhiệm này cũng như quyết định cho phép hành hương chính thức, không liên hệ tới các vấn đề đạo lý về tính chất siêu nhiên của những trình thuật của 6 tín hữu nam nữ công giáo Croat, xác quyết họ được Đức Mẹ hiện ra từ 38 năm nay. Trong số 6 tín hữu ấy, 3 người nói mình vẫn còn được Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình hiện ra hàng ngày vào cùng 1 giờ mỗi buổi chiều. Đó là bà Vitka, hiện ở Mễ Du, bà Maria, sống tại Monza, Bắc Italia, và ông Ivan, hiện ở Mỹ, nhưng thường trở về quê hương. Người được thị kiến thứ tư là bà Mirayana cho biết mình được thị kiến mỗi tháng vào ngày mùng 2, trong khi hai người nam cuối cùng nói mình được thị kiến mỗi năm một lần. Tóm lại, việc cho phép chính thức hành hương tại Mễ Du là một dấu chỉ nhìn nhận điều thiện hảo xảy ra tại giáo xứ Đền Thánh Mễ Du, nơi có bao nhiêu người lãnh nhận các bí tích.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ trên thế giới đến tham dự đại hội từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm tới 2020 tại Assisi để hồi sinh nền kinh tế. Trong sứ điệp ký ngày 1 tháng 5 vừa qua nhân lễ Thánh Giuse Thợ và được phổ biến ngày 11 tháng 5 sau đó, Đức Thánh Cha cho biết để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn, Ngài đặt hy vọng nhiều nơi giới trẻ và mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân đến Assisi vào năm tới để cùng nhau thăng tiến một tiến trình thay đổi hoàn cầu qua một hiệp ước chung. Biến cố này được gọi là Economy of Francisco, nền kinh tế Francisco, ám chỉ đến Thánh Francisco Assisi, người cống hiến cho giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường. Họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng lo âu của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính về sự thay đổi, có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân, mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng những doanh nhân trẻ phải là những động cơ của sự thay đổi, nhắm mục đích kiến tạo bằng những phương thức khác để hiểu về nền kinh tế và sự tiến bộ, để bài trừ nền văn hóa loại bỏ, để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói, để đề ra những lối sống mới, bao lâu chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta chỉ tạo nên nạn nhân dù là một người bị loại bỏ mà thôi, thì sẽ không thể có lễ hội huynh đệ đại đồng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết, bên cạnh những người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ vào tháng 3 năm tới, chắc chắn sẽ có những giáo sư đại học giỏi nhất và những chuyên gia về kinh tế và cả những doanh nhân đã dấn thân trên cùng con đường. Và Ngài kết luận rằng, tôi tin chắc các bạn trẻ sẽ trả lời và tôi vẫn luôn tín nhiệm nơi các bạn là những người trẻ có khả năng mơ ước và sẵn sàng xây dựng một thế giới công chính và tốt đẹp hơn với sự trợ lực của Thiên Chúa.
Ramada, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân tháng chay tịnh Ramada và cổ võ cùng nhau thăng tiến tình huynh đệ giữa con người với nhau. Tháng chay tịnh của Hồi giáo năm nay bắt đầu từ ngày thứ Hai mùng 6 tháng 5 vừa qua và kết thúc vào ngày thứ Ba mùng 4 tháng 6 tới đây. Trong tháng này, các tín hữu đạo hồi không ăn uống ban ngày và chỉ ăn uống từ sau khi mặt trời lặn. Họ dành thời giờ cho việc cầu nguyện, suy niệm và thực hành bác ái. Trong sứ điệp công bố hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức cha Miguel Angel Ayuso Wisot, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn viết: Các tôn giáo chúng ta mời gọi hãy ăn rễ sâu nơi các giá trị hòa bình, hỗ trợ các giá trị hiểu biết nhau, tình huynh đệ giữa con người và sự sống chung, tái lập sự khôn ngoan, công lý và bác ái. Người Hồi giáo và Kitô giáo chúng ta được kêu gọi cởi mở đối với nhau, hiểu biết và nhìn nhận nhau như anh chị em. Nhờ đó, chúng ta có thể phá đổ những bức tường được dựng lên vì sợ hãi, dốt nát, và cùng nhau kiến tạo những nhịp cầu thân hữu là điều cơ bản đối với thiện ích của toàn thể nhân loại. Đức Tổng giám mục Ayuso Wisot viết thêm rằng, vì thế, chúng ta được khích lệ tiếp tục tiến hành nền văn hóa đối thoại như phương thế cộng tác và phương pháp để gia tăng sự hiểu biết nhau. Trong bối cảnh đó, tôi nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm tại Cairo, Ai Cập. Ngài nêu bật ba đường hướng cơ bản để theo đuổi đối thoại và hiểu biết giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Đó là nghĩa vụ căn tính, can đảm chấp nhận người khác và chân thành trong các ý hướng. Đức cha Wisot giải thích rằng, để tôn trọng sự khác biệt đối thoại, phải tìm cách thăng tiến quyền sống của mỗi người, sự toàn vẹn thể lý và những quyền tự do cơ bản như tự do lương tâm, tư tưởng, ngôn luận và tôn giáo. Điều này bao gồm quyền tự do được sống theo các sắc tín riêng của mình trong lãnh vực tư cũng như công. Như thế, các tín hữu Kitô và Hồi giáo như những anh chị em có thể cùng nhau xây dựng công ích. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn cầu mong rằng cử chỉ và sứ điệp huynh đệ này tìm được âm vang trong tâm hồn tất cả những người nắm quyền bính trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và dân sự của toàn thể gia đình nhân loại, và giúp chúng ta thực hành không những một thái độ bao dung, nhưng còn thực thi một sự sống chung hòa bình đích thực. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Đức Hồng Y Mark Ouellet và tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc xử lý lạm dụng và che đậy lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm thứ Năm mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tự sắc mới của Ngài về việc chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội. Tự sắc mang tựa đề Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, dài 10 trang, sau phần dẫn nhập, được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản trình bày những quy định tổng quát, và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương. Trong phần dẫn nhập, Đức Thánh Cha viết, các con là ánh sáng thế gian, một thành xây trên núi không thể che giấu được. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta kêu gọi mỗi tín hữu hãy nêu gương sáng về các nhân đức, về sự liêm chính và thánh thiện. Thực vậy, tất cả chúng ta được kêu gọi làm chứng tá cụ thể về niềm tin nơi Chúa Kitô trong cuộc sống chúng ta và đặc biệt trong tương quan của chúng ta với tha nhân. Những tội ác lạm dụng tính dục xúc phạm đến Chúa chúng ta, gây thiệt hại thể lý, tâm lý và tinh thần cho các nạn nhân và làm thương tổn cộng đoàn tín hữu. Để những hiện tượng ấy dưới mọi hình thức khỏi xảy ra nữa, cần có một sự hoán cải liên tục và sâu xa trong tâm hồn, được chứng thực bằng những hành động cụ thể và hữu hiệu, có sự can dự của tất cả mọi người trong giáo hội. Như thế, sự thánh thiện của bản thân và sự dấn thân luân lý có thể góp phần thăng tiến uy tín hoàn toàn của việc loan báo tin mừng và hiệu năng sứ mạng của giáo hội. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ ơn Chúa Thánh Linh phú trong các tâm hồn, vì chúng ta phải luôn nhớ lời Chúa Giêsu dạy, nếu không có Thầy, các con sẽ không làm gì được. Mặc dù nhiều điều đã được thực hiện, nhưng chúng ta phải tiếp tục học yêu mến những bài học quá khứ để hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Trách nhiệm này trước tiên là của những người kế vị các tông đồ được Chúa đặt lên để hướng dẫn mục vụ cho dân Chúa, và trách nhiệm ấy đòi các vị phải dấn thân theo sát những vết chân của Thầy Chí Thánh. Thực vậy, do sứ vụ, các vị cai quản các giáo hội địa phương được ủy thác cho các vị trong tư cách là những người đại diện và sứ giả của Chúa Kitô, bằng lời khuyên bảo, thuyết phục, nêu gương và kể cả bằng uy tín và thánh quyền mà các vị phải sử dụng với mục tiêu duy nhất là xây dựng đoàn chiên của mình trong chân lý và sự thánh thiện. Luôn nhớ rằng, ai là người lớn nhất thì phải phục vụ như người bé nhỏ nhất, và ai làm đầu thì phải hành xử như người phục vụ. Điều có liên hệ cấp thiết nhất tới những người kế vị các tông đồ cũng liên quan tới tất cả những người đảm nhận các thừa tác vụ trong giáo hội qua những cách thức khác nhau. Họ tuyên khấn các lời khuyên phúc âm hoặc được kêu gọi phục vụ dân Kitô. Vì thế, cần chấp nhận các thủ tục trên bình diện hoàn vũ để phòng ngừa và ngăn chặn các tội ác phản bội lòng tín nhiệm của các tín hữu Kitô. Và Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Tôi muốn sự dấn thân này được thực hiện một cách hoàn toàn trong giáo hội, và vì thế, đó là sự biểu lộ tình hiệp thông liên kết tất cả chúng ta trong sự lắng nghe nhau và cởi mở đối với những đóng góp của những người quan tâm tới tiến trình hoán cải này.
Sau lời dẫn nhập trên đây, Đức Thánh Cha liệt kê 19 khoản luật nhắm bảo vệ các trẻ em. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, về các khía cạnh trong tự sắc mới của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Vích, năm nay 75 tuổi. Từ 9 năm nay, Ngài là Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Trước đó, Ngài là Tổng giám mục giáo phận Quebec, giáo phận kỳ cựu nhất của Canada trong 8 năm, từ năm 2002 đến 2010. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Mark Ouellet gọi tự sắc Vô Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, do Đức Thánh Cha Francisco công bố hôm 9 tháng 5 vừa qua, là những biện pháp hữu hiệu chống lại tai ương lạm dụng tính dục. Các quy luật này do Đức Thánh Cha Francisco mong muốn và ban hành chính là kết quả của hội nghị thượng đỉnh các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới hồi cuối tháng 2 vừa qua. Vì thế, văn kiện này là kết quả của sự cộng tác rộng rãi trong giáo hội. Thưa Đức Hồng Y, tự sắc mới của Đức Thánh Cha đã được hình thành như thế nào?
Chúng ta có thể coi tự sắc các con là ánh sáng thế gian như một trong những thành quả cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại Vatican tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh, các vị chủ tịch hoặc là đại diện của tất cả các hội đồng giám mục trên thế giới. Nhiều lần Đức Thánh Cha đã nói khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy là Ngài mong muốn cái gì cụ thể và hữu hiệu để mỗi giám mục hoặc bề trên dòng khi rời Roma sau khóa họp có ý tưởng rõ ràng trong đầu mình phải làm gì và điều gì không nên làm. Văn kiện mới này thiết định các thủ tục mới mẻ và hữu hiệu để chống lại tai ương lạm dụng tính dục.
Thưa Đức Hồng Y, kinh nghiệm thủ đắc từ những vụ lạm dụng gần đây tại nhiều nước thuộc các đại lục khác nhau trên thế giới đã ảnh hưởng thế nào tới việc soạn tự sắc mới của Đức Thánh Cha?
Kinh nghiệm đau thương trong những năm gần đây đã dạy rất nhiều và chắc chắn tự sắc này đã để ý đến những điều ấy. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh giá trị phổ quát của văn kiện, vì thật là một điều sai lầm khi nghĩ rằng tự sắc này là một câu trả lời do vụ này hay là vụ kia tạo nên. Hiện tượng lạm dụng là điều xảy ra trên hoàn cầu, và câu trả lời cũng phải có tính chất phổ quát và cụ thể, như Đức Thánh Cha đã nói. Ngài muốn điều đó, và câu trả lời đã được nghiên cứu, được đề ra với sự trợ giúp và hỗ trợ của các cộng sự viên trong giáo triều Roma, lắng nghe cả những tiếng nói của các tham dự viên cuộc gặp gỡ hồi tháng 2, và cả các giáo phận khác nhau nữa. Đó là một dự án được tiến hành trong tinh thần cộng tác.
Thưa Đức Hồng Y, vậy đâu là những điều mới mẻ chính trong tự sắc mới của Đức Thánh Cha?
Trước tiên là mỗi giáo phận công giáo có nghĩa vụ phải thiết lập các hệ thống vững bền và dễ dàng lui tới cho công chúng để họ trình báo về những vụ lạm dụng. Tiếp đến là nghĩa vụ của tất cả các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ khi biết được một vụ lạm dụng hoặc một trường hợp che đậy vụ lạm dụng đối với trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương thì phải trình báo cho Đức Giám mục hoặc là cho bề trên dòng. Và một điều thật ý nghĩa đó là, ngoài những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương, tự sắc cũng nói về những vụ sách nhiễu hoặc bạo hành, hãm hiếp vì lạm dụng quyền bính. Điều này có nghĩa là đưa vào quy luật cả những vụ lạm dụng các nữ tu do các giáo sĩ hoặc lạm dụng các chủng sinh, tập sinh từ phía các bề trên của họ. Ngoài ra cần phải nói đến sự kiện ai trình báo những vụ lạm dụng thì không thể bị những hành vi như thành kiến, trả đũa, kỳ thị. Sau cùng, nhưng mà không kém phần quan trọng, đó là tự sắc thiết lập thủ tục buộc các giám mục và các bề trên dòng phải trả lẽ về những hành động của mình, không những trong trường hợp những vụ lạm dụng do chính họ phạm, nhưng cả những trường hợp họ quên sót trực tiếp can thiệp hoặc là tránh né những cuộc điều tra dân sự hoặc những cuộc điều tra theo giáo luật. Hành chánh hoặc là hình sự đối với một giáo sĩ hoặc là một tu sĩ đã lạm dụng. Sau cùng, quy luật dự trù một sự cộng tác nhiều hơn giữa các bộ của tòa thánh. Đây là một dấu chỉ cần thiết từ phía các cơ quan trung ương tòa thánh, không những để phục vụ các giáo phận và các dòng tu trên thế giới một cách tốt đẹp hơn, nhưng còn cộng tác giữa các bộ với nhau một cách hữu hiệu hơn.
Thưa Đức Hồng Y, việc bó buộc phải trình báo về các giáo sĩ có thể có nguy cơ gia tăng những vụ cáo gian và vu khống chống lại những người vô tội hay không?
Khi lập ra một hệ thống các quy luật và thủ tục được nghiên cứu kỹ lưỡng và cải tiến sự việc, bao giờ cũng có nguy cơ kẻ nào đó có thể lợi dụng hệ thống ấy vì những lý do bất chính. Nhưng chúng ta không thể từ khước không làm điều đúng chỉ vì thỉnh thoảng nó có thể bị lạm dụng. Đằng khác, tôi không nghĩ hệ thống được đề ra sẽ mời gọi người ta lạm dụng. Dù sao đi nữa, chúng ta phải cảnh giác để điều đó khỏi xảy ra. Cũng cần nhớ rằng tự sắc mới của Đức Thánh Cha ấn định những thể thức để trình báo và kiểm chứng trong thời gian ngắn và chắc chắn, với những kết quả đáng tin cậy, kể cả với sự giúp đỡ của các giáo dân, để ý đến lợi ích không những của các nạn nhân nhưng cả những người bị trình báo, và phải áp dụng nguyên tắc giả định họ là vô tội. Cần phải bảo vệ người trình báo ngay tình. Khi kẻ nào bịa ra những lời cáo gian, thì họ sẽ phải trả lẽ về việc làm của họ.
Thưa Đức Hồng Y, với việc công bố tự sắc này, phải chăng có nghĩa là chính các giám mục sẽ cảm thấy bị quan sát hoặc nghi ngờ?
Tuyệt đối là không. Trước tiên cần nhớ rằng với văn kiện này, chúng tôi không yêu cầu tôn trọng nhiều hơn đối với những gì từ nhiều năm nay đã được yêu cầu các linh mục của chúng ta phải thi hành. Và sự kiện này liên hệ tới một đề tài mà Đức Thánh Cha rất quan tâm, đó là không những không được có thái độ giáo sĩ trị và cũng chẳng được có thái độ duy ưu tú giữa chúng ta. Chúng ta đã nói từ nhiều năm nay rằng các linh mục phải thích ứng với một số quy luật chặt chẽ. Vậy thì tại sao các giám mục và các chức sắc cấp cao của giáo hội không phải thi hành? Đây không phải chỉ là một luật nhưng còn là một trách nhiệm hệ trọng. Chúng ta không biết rằng nhờ ơn Chúa, hầu như tất cả các linh mục, cũng như các tu sĩ, là những người đang cố gắng theo gương Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống thường nhật qua việc làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng nơi nào có một khó khăn thì chúng ta phải đương đầu với nó, nhất là khi có một giám mục liên lụy. Những người kế vị các tông đồ cũng như các bề trên dòng có một trách nhiệm đặc biệt trong việc gìn giữ đoàn chiên đã được ủy thác cho họ. Và nếu có người nào không hành động theo chân lý và công lý, không đặt lên hàng đầu việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và đức tin của họ, thì phải trả lẽ về việc làm của mình.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y có thể giải thích về vai trò mới của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong các vụ điều tra về những lời trình báo lạm dụng hay không?
Khi ủy thác cho vị tổng giám mục chính tòa cuộc điều tra sơ khởi về những vụ trình báo có căn cớ nào đó, tòa thánh muốn cho giáo hội địa phương can dự và có trách nhiệm hơn. Như vẫn luôn xảy ra trong giáo hội, người ta tiến hành với những cuộc cải tổ và những điều mới mẻ, kể cả những điều quan trọng như chúng ta đang nói, nhưng luôn luôn ở trong khuôn khổ truyền thống. Và vì thế chúng ta có thể nhắc nhớ rằng, cả việc ủy thác mới này cho vị Tổng giám mục chính tòa do một bộ có thẩm quyền của giáo triều Roma đối với giai đoạn điều tra sơ khởi, thì đây là việc làm có thể nói là theo truyền thống từ trước đến nay. Truyền thống đó là tòa thánh vẫn gửi một giám mục đến từ bên ngoài trong tư cách là thanh tra hoặc là kinh lược tông tòa Visitatore Apostolico để điều tra và kiểm chứng về một giáo phận. Sau cùng, tôi muốn nhận xét rằng, trong khi vị Tổng giám mục chính tòa giữ một vai trò rất quan trọng và có vai trò thiết yếu đối với những vụ trình báo, nhưng nếu một vị Tổng giám mục chính tòa nào không thích hợp để thi hành cuộc điều tra ấy, ví dụ vì có xung đột về quyền lợi, thì bộ có thẩm quyền luôn tự do trong việc ủy nhiệm cho một vị khác trong giáo hội thi hành việc điều tra.
Thưa Đức Hồng Y, còn một câu hỏi cuối cùng. Xin Đức Hồng Y giải thích về vai trò của các giáo dân như tự sắc mới của Đức Thánh Cha dự trù.
Các cuộc điều tra chúng ta nói đến ở đây liên quan đến một sự chú ý thu thập các thông tin về những sự kiện, thường là trong những hoàn cảnh khó khăn, đòi phải cứu xét các máy móc điện tử, việc tham khảo ý kiến của các nhà tâm lý hoặc là bác sĩ, cũng như sự hiểu biết đặc biệt về luật pháp, v.v. Đó là những vấn đề và những hoạt động có liên hệ đến khả năng chuyên nghiệp của các giáo dân, và vì thế không có lý do gì để loại trừ, không để họ giữ một vai trò quan trọng trong việc cứu xét các vấn đề này. Nhiều khi tôi thấy có một thái độ căng thẳng khó chịu nào đó từ phía một vài linh mục, họ cảm thấy bị gạt ra ngoài vì vai trò được ủy thác cho giáo dân. Nhưng thái độ căng thẳng khó chịu như thế tôi thấy là điều không chính đáng. Dĩ nhiên vẫn được ủy thác cho giám mục đặc trách nhiệm vụ tổng hợp các kết quả cuộc điều tra và bày tỏ ý kiến chung kết.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin nói về Sir Jack Mana và chương trình dạy nấu ăn giúp cho bầu khí gia đình ấm cúng và hòa hợp. Suốt một thời gian dài, Sir Jack Mana là nữ tu nổi tiếng nhất ở Ý. Những cuốn sách dạy nấu ăn bán chạy nhất được Sir Jack Mana ký nhanh chóng bán hết. Và gương mặt sáng sủa với giọng nói nhẹ nhàng của Sir liên tục xuất hiện trên TV. Nhưng rồi nụ cười của Sir chỉ còn lại trên bìa những cuốn sách vẫn tiếp tục được sản xuất, với bức chân dung luôn luôn giống nhau và dường như không có tuổi tác. Từ năm 2002, Sir Jack Mana đã bị chứng bệnh trầm cảm tệ hại. Sir đã phải vất vả vượt qua những khó khăn và tìm lại được nụ cười như ngày hôm nay. Tháng 7 năm 2018, Sir Jack Mana tròn 80 tuổi. Đó là một điểm đến quan trọng, giúp nhìn lại quá khứ và suy tư về các giai đoạn của cuộc sống. Đối với Sir Jack Mana, Chúa yêu thương Sir rất nhiều. Người đã nắm tay và đưa Sir đi trên con đường mà Sir chưa bao giờ nghĩ đến. Thật thế, khi cô bé Martina Consolaro, tên thời niên thiếu của Sir Jack Mana, học làm món polenta, món ăn từ bột bắp, trên bếp của nhà mình ở Duolo di Crespandoro, tỉnh Vicentino. Trong một gia đình nghèo với người cha làm việc theo thời vụ và một người mẹ luôn một mình nuôi nấng chăm sóc đàn con đông đúc của mình, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được một ngày mình sẽ đang nấu ăn trên TV. Tuy thế, câu chuyện của người nữ tu của các công thức nấu ăn khởi đầu ngay từ đó. Khi mà ngay từ lúc còn là một bé gái, Sơ đã bị động kinh khi đang ở trong nhà thờ. Sơ Chịp Manan nhớ lại, người ta đã cho tôi hôn thánh tích Thánh Valentino, và kể từ đó tôi không bao giờ bị động kinh nữa. Thánh nhân đã ban ơn cho tôi bởi vì Ngài biết rằng tôi sẽ có ích. Thật ra ở tuổi 12, cô bé Martina, sau này là Sơ Chịp Mana, đã bày tỏ với cha mẹ mình ước muốn trở thành nữ tu. Cha của cô bé nói với cô, con còn quá trẻ. Nhưng cô ngoan cố, tuyệt thực, cho đến khi cha xứ tìm được một dòng tu ở Torino sẵn sàng nhận cô. Nhưng sau đó cô bị gửi trả về gia đình vì không thích hợp. Nhưng Martina vẫn không từ bỏ ý định trở thành nữ tu. Năm 16 tuổi, cô đã gia nhập dòng Famulato, một dòng nữ chuyên về chăm sóc mục vụ cho các người hầu, người giúp việc. Martina trở thành Gemana. Sinh ra và tất cả chúng ta đều biết là sinh ra. Năm 1958, các nữ tu dòng của Famulato đã tổ chức một khóa học về kinh tế gia đình và các người vợ tương lai. Sir Jack Mana được yêu cầu tổ chức các lớp học nấu ăn. Sir Jack Mana băn khoăn vì Sir không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó Sir nhận ra rằng Sir có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để dạy cho các thiếu nữ. Các thiếu nữ thành thị thậm chí không thể đập vỡ một quả trứng, trong khi Sơ, con gái của một gia đình nông dân, đã học cách chuẩn bị thức ăn với những gì có sẵn. Đây là phương châm sẽ đồng hành cùng thành công của Sơ Germana. Nơi nào túi tiền không đáp ứng nổi, thì bộ não sẽ đáp ứng. Không bao lâu sau đó, Sơ Germana tham gia vào một dự án khá lớn. Cùng với các gia dòng đa minh, Sơ thành lập dự án Punto Familia ở Torino, một dự án chủ yếu nhằm trợ giúp hôn nhân Kitô giáo, với những khóa học dành cho các đôi hứa hôn, nhưng cũng có những hỗ trợ về tâm lý, y khoa và hòa giải gia đình. Sơ Germana phụ trách việc đón tiếp và những khóa dạy nấu ăn nổi tiếng của Sơ. Sơ lặp đi lặp lại với các thiếu nữ, trái tim gần với bao tử. Nếu các con biết là cho chồng của mình hài lòng với các bữa ăn, thì sẽ có sự hòa hợp trong gia đình. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thực hiện những điều tốt đẹp nhất tại bàn ăn. Sau này, Sơ Germana đã xuất bản cuốn sách Khi các thiên thần nấu ăn, được xuất bản 32 lần, bán được 2 triệu bản. Trong cuốn sách, Sơ trình bày món ăn, tất cả đều được thực hiện và viết như Sơ làm. Các món ăn được giới thiệu rằng chỉ cần theo hướng dẫn thì sẽ thành công chắc chắn. Sau đó, Sơ còn xuất bản các cuốn sách bán rất chạy như Vào bếp với Sơ Germana. Một số chương trình trên TV được thực hiện với Sơ Germana. Sau thời gian bị trầm cảm ở tuổi 80, Sơ Germana tiếp tục đưa ra các món ăn để giúp các gia đình có những bữa ăn ngon miệng và nhất là hòa hợp với nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về các trường phái thần học bên Đông Phương.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang trình bày một vài đặc điểm chung của giai đoạn thứ hai thời các giáo phụ, các riêng bằng cách đối chiếu với giai đoạn trước đó. Thứ nhất, xét về khung cảnh chính trị, giáo hội không những được tự do hành đạo mà còn được hoàng đế Roma dành nhiều ưu đãi. Thứ hai, một nền văn hóa Kitô giáo được thành hình nhờ trình độ kiến thức của các vị giám mục. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày thêm hai đặc trưng khác. Đó là các trường phái thần học bên Đông Phương và các hội nghị giám mục. Các trường phái thần học. Một đặc tính của văn hóa Kitô giáo vào thời hoàng kim của các giáo phụ là sự xuất hiện các trường phái. Lúc đầu, các trường phái được hiểu theo nghĩa chặt là trường học kinh thánh tại Alexandria và Antioquia. Mỗi trường áp dụng một phương pháp khác nhau trong việc giải thích kinh thánh. Trường Alexandria chú trọng tới nghĩa ám dụ sensus allegoricus. Trường Antioquia nhấn mạnh tới nghĩa văn sensus literalis. Kèm theo chủ trương về phương pháp chú giải kinh thánh, mỗi trường cũng thiên về một triết thuyết khác nhau. Alexandria nghiêng về thuyết Plato. Antioquia ngả theo thuyết Aristotle. Sự khác biệt về phương pháp nghiên cứu sớm muộn gì cũng đưa tới những đường hướng khác nhau về kết luận thần học. Trường Alexandria nặng về chiều hướng huyền bí, muốn nâng tâm hồn lên, chiêm ngắm huyền nhiệm. Trường Antioquia phát triển đời sống linh lý của các tín hữu dưới các thực tại trần thế. Như chúng ta sẽ thấy, hai trường đó sẽ có dịp đụng độ nhau trong các cuộc tranh luận Kitô học ở hai thế kỷ thứ 4 thứ 5. Bên nào cũng nảy ra lạc giáo một khi đẩy mạnh khuynh hướng của mình đến chỗ cực đoan. Trường Alexandria đề cao thiên tính của Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha và họ cổ động tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Nhưng mà cái lạc thuyết nhất tính Monophysismus cũng phát xuất từ trường này, bởi vì chủ trương rằng thiên tính của Đức Kitô đã thi hành các chức năng tinh thần của linh hồn và ý chí. Đối lại, trường Antioquia bảo vệ nhân tính của Đức Kitô và do đó phủ nhận sự kết hiệp ngôi vị với thiên tính. Dù sao, đó là những nhận xét tổng quát. Khi đi vào cụ thể, việc xếp một tác giả vào một trường phái là chuyện không phải đơn giản. Cả ông Ario lẫn Athanasio đều xuất thân từ Alexandria, nhưng mà hai người là thuộc hai chiến tuyến khác nhau trong cuộc tranh luận của cộng đồng Lycia. Mặt khác, như chúng ta đã biết, trong thế kỷ thứ ba, ông Origen là một trong những người lãnh đạo cho Alexandria và đã gây ảnh hưởng tới nhiều giáo phụ, nhưng mà không thuộc trường phái này. Thánh Sergilo, Jerusalem và các giáo phụ Cappadocia được coi là tiêu biểu của phái Tân Alexandria. Đằng khi đó, về phía trường Antioquia, trong thế kỷ thứ năm, chúng ta sẽ thấy hai ông Nestorio và Theodorio Mopsuestia đối lập nhau khi bàn về mầu nhiệm Đức Kitô. Dù sao, nhân vật nổi tiếng nhất của Antioquia là Thánh Gioan Kim Khẩu, được tất cả mọi xã hội đông phương kính trọng. Hiểu theo một nghĩa rộng hơn nữa, mỗi trường phái tượng trưng cho một nền văn hóa dân tộc. Alexandria và Antioquia là thủ phủ của hai tòa thượng phụ, trung tâm của hai nghi lễ phụng vụ gắn liền với văn hóa Ai Cập và văn hóa Syria. Nhưng nói đến tòa thượng phụ và nghi lễ phụng vụ, thuyết tưởng không nên bỏ qua Roma và Constantinopolis. Tuy hai thành phố này không phải là hai trường phái, nhưng chúng tượng trưng cho hai náo trạng mà về lâu về dài sẽ gây tác dụng sâu xa đến thể chế của xã hội. Nói chung, văn hóa Latin, tức là ở bên Roma, nghiêng về cụ thể, thực dụng. Đây là nơi phát triển của luân lý và luật pháp. Còn văn hóa Hy Lạp, Byzantine thích suy tư siêu hình. Vì thế, không những là thành lạc mang khuynh hướng thần bí, mà cả đời sống Kitô hữu được quan niệm như là phản ánh nếp sống trên trời. Sau cùng, khi bàn tới các môi trường phát triển văn hóa Kitô giáo, ngoài các thủ đô chính trị và văn hóa gắn liền với tòa thượng phụ và các nghi lễ phụng vụ, thiết tưởng không nên bỏ qua các đan viện. Nhờ khung cảnh thiên lặng và cầu nguyện, các đan sinh có thể nghiên cứu kinh thánh, như ta thấy người thánh Geronimo, cũng như phát triển ngành thần học thần bí. Các công đồng hoàn vũ. Một nhân tố quan trọng đối với sự tiến triển thần học trong giai đoạn này là các công đồng hoàn vũ. Trong việc tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp để diễn tả đạo đức đức tin, có nhiều sáng kiến khác nhau, nhưng đôi khi lại trái nghịch nhau. Thử hỏi, ai có thẩm quyền phân định điều đúng và điều sai? Ý kiến nào là chính thống, ý kiến nào sai lạc? Thưa rằng, đó là các giáo mục và các ngài giải quyết qua việc gặp gỡ nhau tại các công đồng. Các hội nghị giáo mục mang tên là Synodos, tiếng Hy Lạp gồm 12 từ syn có nghĩa là cùng và odos là đường đi, hoặc là concilium trong tiếng Latin. Sang thế kỷ thứ 4, định chế được hoàn bị dần dần qua các quy tắc giáo luật. Các công đồng được phân thành nhiều hạng, cấp tỉnh, cấp miền, cấp hoàn vũ. Thực ra sự phân chia không phải lúc nào cũng đơn giản. Công đồng cấp giáo tỉnh coi như đã khá rõ nét, còn các công đồng ở trên cấp giáo tỉnh thì chưa có hình thù rõ rệt. Thứ nhất, công đồng tỉnh. Công đồng ở Nicaea ra quyết định là các giáo mục thuộc cùng một giáo tỉnh phải họp nhau mỗi năm hai lần, vào đầu mùa chay, vào đầu và mùa thu, để bàn thảo các vấn đề của giáo hội. Giám mục tỉnh trưởng có nhiệm vụ triệu tập và chủ tọa công đồng tỉnh. Các giám mục có bổn phận phải tham dự và sự phán mặt thiếu lý do chính đáng sẽ bị chế tài. Các vấn đề chính được mang ra bàn thảo là quy tắc về kỷ luật và phụng tự, việc bầu cử các giám mục, việc thành lập hay phân chia các giáo phận, phân xử các khiếu nại chống lại các quyết định của tòa án giáo phận. Những công đồng này thường không kéo dài quá một tuần lễ. Cấp thứ hai, công đồng liên giáo tỉnh. Tại Bắc Phi, chúng ta gặp thấy một hình thức công đồng ở cấp cao hơn, đó là công đồng toàn miền, Concilium Plenarium, do giám mục Cartago chủ tọa. Mỗi năm một lần, tất cả các giáo tỉnh ở Bắc Phi phải gửi ít là 3 đại biểu do công đồng tỉnh bầu về tham dự. Ngoài các vấn đề địa phương, đôi khi công đồng còn xét tới những vấn đề liên quan tới tình hình của toàn thể hội thánh. Các công đồng này giữ vai trò trọng yếu trong việc đương đầu với nhóm Donato Pelagio, cũng như phải bảo vệ quyền tự quyết của hàng giám mục Bắc Phi đối với tòa Roma. Hai tòa giám mục Alexandria và Antioquia cũng tổ chức các công đồng liên giáo tỉnh, nhưng không có tính cách định kỳ như là ở Cartago. Giám mục ở Roma cũng tổ chức các công đồng liên giáo tỉnh, quy tụ các giám mục miền Trung Italia. Điều khác biệt là các công đồng Roma thường phải xét đến khiếu nại của các giai đoạn khác, chẳng hạn như vấn đề các nhóm ly giáo Donato ở Phi Châu, việc phục hồi chức giám mục cho Athanasius của Alexandria, sự chia rẽ trong giai đoạn Antiochia, các công đồng họp năm 368-377-383 dưới thời giáo hoàng Damaso, vấn đề giám mục Joam kiếm khẩu dưới thời giáo hoàng Innocente, vấn đề giám mục Nestorio dưới thời giáo hoàng Celestino năm 430. Tại những miền khác ở Tây Phương, chúng ta cũng thấy những công đồng liên giáo tỉnh, tuy không có tính cách định kỳ, chẳng hạn như là từ Milano, Aquileia, Ravenna ở Italia, Valence, Bordeaux, Ries, Orange, Vezon, Bulgaria, tức là nước Pháp ngày nay. Công đồng giáo tỉnh hay liên giáo tỉnh trên đây do nhà chức trách của giáo hội triệu tập. Ngoài ra, còn có các công đồng quy tụ các giáo mục thuộc cả một mạng lớn trong đế quốc do chính quyền triệu tập, hoặc tự ý hoặc do đề nghị của giám mục Roma. Điển hình hơn cả là công đồng Arles, miền Provence, Pháp năm 314, do hoàng đế Constantino triệu tập để giải quyết các cuộc khủng hoảng do phái Donato gây lên. Đây là một công đồng quy tụ các giám mục thuộc mạng Tây của đế quốc. Công đồng do giám mục sở tại chủ tọa. Giáo hoàng Silvestro vừa mới nhậm chức cử đặc sứ thay mặt công và công đồng biểu quyết nhiều điều khoản mang tính cách kỷ luật. Cấp thứ ba, công đồng hoàn vũ. Cấp cao nhất của các công đồng gọi là ecumenicum, quan dịch là hoàn vũ hay là phổ quát. Một câu hỏi đưa ra, khi nào một công đồng được nhìn nhận là hoàn vũ hay là phổ quát? Các sử gia và thần học đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.